Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó người ta sẽ thấy trên đám mây Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy linh cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến. Chúng con hãy giữ mình, kẻo lòng chúng con ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với chúng con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy chúng con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ thì tôi mới thở phào được một cái. Thở phào vì lý do là đến kịp giờ lễ. Không thể tưởng tượng được là ở trong thành phố, tôi đi từ quận Tân Bình đến đây, đi từ lúc 5 giờ mà đến đây là 7 giờ, mất 2 tiếng đồng hồ. Hồi ngồi trên xe, lần hết chuỗi kinh này đến chuỗi kinh kia mà nó vẫn cứ không tới. Không tới nó không phải vì đường xa, mà nó vì kẹt xe. Kẹt xe nhiều quá. Và xin lỗi anh chị em, bụng thì đói, mà hai bên thì cứ thấy chỗ thì KFC gà rán, đi thêm tí nữa thì lẩu lươn, đi thêm tí nữa thì làng nướng, đi thêm tí nữa thì bò tơ, bò nghé, bò đực, bò cái, bò trống, bò gì đủ thứ bò. Suốt hai bên đường toàn thấy quán nhậu mà bụng nó thì đói. Tôi nói không biết là chốc nữa mình vô nhà thờ Phú Xuân này, người ta đi lễ có đông bằng là người ta ngồi người ta ăn nhậu hai bên đường hay không. Anh chị em có thấy có đông bằng không? Và không biết là người ta có chịu xếp hàng để mà vô tham dự thánh lễ hay không. Vì đi ngang qua cái quán gà rán thấy người ta xếp hàng đông quá. Ngó thì ra cái bảng đề là ngày khai trương. Ngày khai trương mà mua một tặng một, cho nên người ta đến đông. Ước gì lát nữa mà lên rước mình thánh Chúa mà anh chị em mình cũng xếp hàng đông như vậy. Dạ, mà ước gì nữa anh chị em đi tham dự thánh lễ mà mình cứ ngồi hết vào trong nhà thờ, để khi nào mà trong nhà thờ hết chỗ rồi mình ngồi ở ngoài. Thí dụ như vậy, mình cứ ước gì như vậy. Và thưa anh chị em, ông tài xế thì lúc đó tôi nói: anh ơi, còn có đúng 25 phút nữa, anh làm sao anh chạy cho nó kịp đúng 7 giờ lễ. Lần đầu tiên đến đây dâng lễ mà bị trễ giờ thì chết. Rồi cha sở lại lo không biết là mình có biết đường đến hay không, rồi thế này thế kia. Anh bắt đầu anh nhắm mắt nhắm mũi anh chạy. Anh chạy mà trên thì tôi lái. Anh chạy xe mà tôi lái, tôi chết. 3-4 cái chết mà mở mắt ra vẫn thấy đang sống. Chạy lách mà đủ làm sao mà cho kịp đúng 7 giờ đến giờ lễ. May quá đúng 7 giờ thiếu 1 phút thì dưới chạy lên đây và thấy cha sở đến. Thưa anh chị em, có những lúc mình đâu có thể ngờ được. Mình không có thể ngờ được rằng là mình canh là đi sớm 2 tiếng là quá lắm rồi. Nếu mà bình thường đi xe Honda thì chỉ mất 45 phút nếu mà không kẹt xe. Mà đây mình canh 2 tiếng đồng hồ, tưởng là đến sớm, 6 giờ đến còn ngồi cà phê, cà pháo này kia, cũng được. Cho nên có những cái trong cuộc đời chúng ta mình thấy rằng mình không ngờ được. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa bảo với chúng ta rằng cái gì thưa anh chị em? Đó là các con hãy các con hãy ngủ hết rồi. Ngủ hết rồi cho nên không có trả lời được. Vì Chúa bảo là các con hãy tỉnh thức. Các con hãy chưa to lên để mọi người tỉnh lên. Các con hãy hãy tỉnh thức. Tỉnh thức để làm cái gì? À, tỉnh thức và to lên, tỉnh thức và nào to lên. Các con hãy và các con hãy và bây giờ thử bên trái tôi, bên phải coi bên nào to, bên nào tỉnh, bên nào ngủ nhé. Các con hãy và các con hãy và nếu hôm nay chị em đi lễ ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng mà ra về chị em chỉ nhớ được như vậy thôi là đủ rồi. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Tại sao ta phải tỉnh thức và tại sao ta phải cầu nguyện, thưa anh chị em? Các con hãy tỉnh thức vì các con không biết được ngày nào, giờ nào. Xin lỗi anh chị em, nói dại, mà lúc nãy ráng cố chạy cho kịp giờ, suýt chết mấy lần. Mấy lần thắng, nếu mà cái thắng nó chỉ cần không ăn hay là cái thắng nó đứt đi thì bây giờ tôi cũng đứt bóng rồi. Mình không biết được đâu, thưa anh chị em. Mình cố gắng hết sức, nhưng mà biết đâu chính cái cố gắng hết sức để cho nó kịp giờ đấy lại là cái giờ phút cuối cùng cuộc đời của mình. Có đúng không ạ? Chỉ cần một cái xe nó đứt thắng, hoặc là một cái xe nào đó nó chạy ẩu, lúc đó mình cũng hơi ẩu, mà nó còn ẩu hơn mình, thì thưa anh chị em, hai cái ẩu gặp nhau thì thành cái gì? Thành ẩu đả. Có khi ẩu đả, rồi có khi thì tai nạn giữa đường vân vân. Mình không biết được ngày nào giờ nào. Vì thế mà phải tỉnh thức. Mà tỉnh thức là gì? Tỉnh thức không có nghĩa là thao thức đêm này không biết là bao. Tỉnh thức không phải là vậy. Hay là tỉnh thức không phải là cứ nửa đêm nhớ anh, buồn nghe mưa khóc bên mành. Nửa đêm nhớ anh, tủi thân mi khép mong manh. Rồi ai ngỡ duyên mình bẽ bàng la thắm xa cành. Không phải tỉnh thức là cứ ngồi đó mà hát mà than thở. Mà tỉnh thức rồi có ngủ không? Tỉnh thức vậy có ngủ không? Dạ không. Giỏi con, đứa nào đó, bé nào đó, tỉnh thức có ngủ không con? Có không? Có ngủ không thưa anh chị em? Không ngủ sao sống? Không ngủ sao sống? Mình vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn cứ sống bình thường như bất cứ một người nào khác. Nhưng mà cái tỉnh thức ở đây là luôn ý thức được rằng, luôn ý thức được rằng mình đang sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa ở với mình. Tỉnh thức để mình nhận ra rằng là không phải mình sống một mình, nhưng mà luôn luôn có Chúa đồng hành với mình, luôn luôn có Chúa nhìn thấy mình, luôn luôn có Chúa xót thương mình, luôn luôn có Chúa hiểu rõ từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động của mình. Có khi mình không hiểu, có khi mình không biết, nhưng mà có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót luôn hiểu mình, thương mình và tìm mọi cách để chăm sóc, canh giữ mình. Mình ngủ nhưng mà Chúa đâu có ngủ, phải không thưa anh chị em? Lỡ một lúc nào đó mà Chúa ngủ thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Hãy tưởng tượng trái đất này nó đang quay với tốc độ bao nhiêu, nó tự quay chung quanh nó và nó quay chung quanh mặt trời, rồi bao nhiêu tinh tú, bao nhiêu những vì sao khác cùng quay, cùng chạy với một tốc độ chóng mặt, mà hôm nào Chúa ngủ quên mà để cho cái mặt trời nó đụng vào trái đất này thì chuyện gì xảy ra hả? Tan tành chảy ra như nước. Hãy thử tưởng tượng một bữa nào đó mặt trời ông ấy không chiếu sáng nữa thì chúng ta sống như thế nào? Vì Chúa quên bật đèn chẳng hạn. Cho nên mình có ngủ, mình có quên, nhưng Thiên Chúa vì là đấng giàu lòng thương xót, cho nên Ngài luôn xót thương mình và canh thức gìn giữ mình, lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc thức, lúc ngủ, luôn luôn có Chúa ở bên mình. Anh chị em xác tín được điều đó đi. Xác tín được điều đó thì mình sẽ cảm thấy cuộc sống của mình không còn phải hát là đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên vào nhà thờ cũng vẫn thấy. Còn cô đơn không? Vào nhà thờ còn thấy cô đơn không? Còn hay không? Còn hay không? Nếu mình vào nhà thờ mình còn thấy cô đơn, thưa anh chị em, thật là đáng tội, tội nghiệp cho mình. Vì rõ ràng rằng là dù mình có ở trong nhà thờ hay ở ngoài nhà thờ thì Chúa vẫn cứ ở với mình, Chúa vẫn cứ canh thức gìn giữ mình, Chúa không có bỏ mình. Cho dù mình có ngủ, cho dù mình có bỏ rơi Chúa thì Chúa vẫn không bỏ rơi mình. Vì vậy mà mình tỉnh thức để mình nhận ra rằng Chúa đang yêu thương mình, tỉnh thức để nhận ra rằng Chúa đang xót thương mình. Điều đó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc. Giống như là hay người mẹ đang ấm bồng đứa con chẳng hạn, mà đứa con nó biết rằng mẹ nó yêu thương nó như thế nào thì nó sẽ cảm thấy nó hạnh phúc. Mặc dù đứa con có nhận ra hay không nhận ra người mẹ của nó thì mẹ nó vẫn cứ yêu thương nó. Nhưng nếu nó nhận ra mẹ nó yêu thương nó sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, có đúng không? Nếu mà bạn ngồi với một người yêu mà bạn không nhận ra rằng người ta yêu bạn thì bạn cảm thấy hai người ngồi với nhau mà giống như là hai kẻ xa lạ. Nhưng mà nếu mình nhận ra rằng người ta yêu thương mình thì mình cảm thấy tuy xa mà gần. Còn nếu mình cảm thấy người ta không yêu thương mình thì tuy gần mà xa. Vậy mà tỉnh thức để nhận ra Chúa xót thương mình, đặc biệt là trong năm thánh lộc thương xót Chúa, chúng ta được mời gọi nhắc đi nhắc lại tỉnh thức để nhận ra rằng tôi đang được Chúa xót thương. Nhớ cái điều đó là điều hết sức quan trọng và nó đem lại sự bình an hạnh phúc cho mình. Khi mình nhận ra rằng mình được yêu thương, đó là cái hạnh phúc. Yêu và được yêu, đó là hai cái điều mà tối quan trọng, tối cần thiết của cuộc đời con người của mình. Vì mình nhận ra rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và mình đáp lại tình yêu thương của Ngài, đó là thay đổi tỉnh thức. Và muốn như vậy, thưa anh chị em, tỉnh thức phải đi đôi với cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện không chỉ là đọc kinh. Có thể đọc kinh là cầu nguyện, nhưng mà có khi đọc kinh là đọc chứ không phải là cầu nguyện. Nếu ta đọc kinh một cách thuộc lòng, nếu ta đọc kinh như là con vẹt, nếu ta đọc kinh như là một cái máy xay kinh. Lời kinh là cách thức để chúng ta cầu nguyện. Có khi tôi không biết đọc, không biết cầu, không biết nguyện như thế nào thì tôi dùng những lời kinh để chúng tôi nói chuyện với Chúa. Đọc kinh có thể là cầu nguyện. Và Chúa Giêsu cũng mời gọi khuyến khích mình đọc kinh, nhất là chuỗi kinh lòng thương xót. Mỗi 3 giờ chiều nếu có thể được, con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta và khẩn nài lòng thương xót cho con và cho toàn thế giới bằng chính chuỗi kinh mà ta dạy cho con qua thánh nữ Faustina. Lời kinh đấy chính Chúa đích thân dạy. Vậy thì thưa chị em, mình cầu nguyện bằng lời kinh ấy đi. Mỗi ngày mất có 15 phút thôi, 20 phút thôi, mà bất cứ ở đâu cũng có thể được, bất cứ ở chỗ nào cũng có thể được. Tốt nhất là mình 3 giờ mình đến nhà nguyện. Nhưng mà anh chị em đi làm, anh chị em đi công việc, làm sao mà đến được? Vậy thì mình họp nhau ở đâu cũng được, hoặc là chính mình đang lúc đi làm, đang lúc đi đường cũng có thể dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Hoặc là lúc về nhà, hoặc là lúc sáng sớm, bất cứ lúc nào cũng có thể được. Đó là chuỗi kinh mà Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện với Ngài. Và khi chị em mình cầu nguyện bằng chuỗi kinh ấy thì Chúa nói rằng những người đến kêu cầu lòng thương xót của ta bằng chuỗi kinh lòng thương xót ấy, họ sẽ không phải ra về thất vọng bao giờ. Những người đến kêu cầu lòng thương xót của ta bằng chuỗi kinh ấy, ta bảo đảm cho họ có một cuộc sống đời sau, và giờ ra đi của họ sẽ là giờ ra đi trong bình an. Cho nên Chúa nói tỉnh thức và cầu nguyện vì như lưới ở trên trời bất chợt chụp xuống như thế nào, thì ngày tận thế, ngày cánh chung của cả thế giới này, cũng như là ngày ra đi của mỗi một người chúng ta về với Chúa. Ở đây ai biết được mình sắp chết ngày nào giơ tay. Ở đây ai biết được tôi lúc nào tôi chết, xin báo cho tôi biết, có thưởng. ai báo tôi biết chính xác ngày mà giờ tôi chết sẽ trút hết toàn bộ gia tài của tôi cho người đó, nào có ai không? 10 tỷ có ai không? 100 tỷ có ai không? Không ai biết được ngày giờ ra đi của mình cũng như của những người khác. Và chính vì vậy mình phải luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn cầu nguyện để trong thái độ sẵn sàng. Đừng chè chén say sưa, đừng quá lo toan việc đời mà quên mất rằng là thế gian này chỉ là đời tạm. Đây chỉ là cây cầu, giống như cây cầu Phú Xuân. Muốn đến nhà thờ Phú Xuân phải qua cây cầu gì? Cầu Phú Xuân. Đi ngang cái cây cầu thấy oa, cây cầu đẹp quá. Nhìn xuống thấy cảnh vực đẹp quá, bao nhiêu tòa nhà mọc lên, điện xếp sáng lè lè, rồi bao nhiêu là ngựa xe như nước, áo quần như nêm, đẹp quá. Thôi đứng lại luôn. Nếu mà cứ đứng lại luôn ở cây cầu Mỹ Xuân, có bao giờ đến được nhà thờ Phú Xuân không? Không. Phải đi qua cái cây cầu ấy. Dù cầu ấy đẹp, dù cảnh chung quanh hấp dẫn, dù rằng là nó quấn hút mình, nhưng mà nhớ rằng không phải dừng lại ở đó được. Phải đi qua để đến cái đích là cái nhà thờ này, để mình được gặp gỡ Chúa. Vậy thì khi mình tỉnh thức thì mình nhắc nhớ nhau rằng là đừng chè chén say sưa, đừng có quá lo toan việc đời. Việc thì phải lo thôi. Chuyện gia đình, chuyện cộng đoàn, chuyện giáo xứ phải lo, nhưng mà đừng lo quá. Đừng quá lo lắng về việc đời. Có khi anh chị em thử ngồi tính lại coi, mình lo về việc đời với việc đạo, một ngày mình tính coi mình lo việc đời với việc đạo, lo cái nào nhiều hơn? 99% là việc đời, may ra còn 1% là việc đạo. Đó là lúc nào? Thiên Đức Cha và con và Thánh Thần amen. Tắt đèn, mình đi ngủ. Suốt một ngày sống mình lo toan việc đời đủ thứ hết, mà mình chẳng bao giờ mình nghĩ đến Chúa. Chỉ khi nào đi đến bệnh viện, xin báo cho chị một tin, đó là thời kỳ thứ 3 rồi, ung thư thời kỳ thứ 3 rồi. Lúc đó thì sao? Mình mới hoảng hốt, mới chạy đến với Chúa. Tại sao lúc mình khỏe mình cứ lo toan việc đời mà mình chẳng chạy đến với Chúa? Đến lúc mà đến thời kỳ thứ 3 rồi mới chạy đến với Chúa là sao? Chúa bảo giá mà con chạy đến sớm hơn là con không có thời kỳ nào hết. Chưa có thời kỳ nào hết, mà tại bây giờ con mới đến trễ quá rồi con à. Con quá lo toan việc đời, con để tâm để sức, con dốc hết vào để tìm tiền của danh vọng, chức tước, địa vị. Quá lo toan về chức tước của cái danh vọng thế gian này, mà con phải biết được rằng là nhắm mắt xuôi tay có cầm được cái gì không, có nắm được cái gì không, có đem theo được cái gì không? Thưa anh chị em, không hề. Ấy vậy mà ta cứ lo phải tìm cho bằng được, phải tìm cho bằng được, càng nhiều càng tốt. Để làm cái gì? Tìm quá đến mức độ mà đau ốm bệnh tật, rồi lại lấy cái tiền đó đi chạy thầy chạy thuốc, rồi khỏe xong làm gì? Lại đi tiếp. Rồi cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, nhờ cha cầu nguyện được khỏe mạnh rồi, bây giờ con lao đầu và con đi tìm tiền tiếp. Rồi đi tìm không còn nghỉ ngơi gì cả, lúc đau lại lấy cái tiền đó mà đi mua thuốc. Ta thấy rõ ràng cuộc đời mình khổ quá. Đừng quá lo toan thưa anh chị em. Và muốn khỏi lo toan thì chỉ có một điều duy nhất là chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Và anh chị em nhìn trong tấm hình lòng thương xót của Chúa có câu lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. To lên, mạnh dạn lên, xác tín lên. Đấy là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Đó là lời mà nói với chúng ta rằng là mình đang tỉnh thức đó, mình đang cầu nguyện đó. Lạy Chúa Giêsu. Con tin thác vào Chúa là để con khỏi phải lo. Con tin tưởng, con phó thác vào Chúa công ăn việc làm của con, sức khỏe của con, gia đình của con, tình duyên sự nghiệp của con, những vui buồn sướng khổ của con dâng hết lên cho Chúa. Và như vậy mình tìm được cái sự bình an. Và Chúa nói rằng nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của ta với trọn niềm tin thác. Nếu mà không quay về với Chúa Giêsu, đứng giàu lòng thương xót, với chọn niềm tin thác, thì cứ mãi mãi ta sống trong bất an, mãi mãi ta sống trong lo lắng, mãi mãi ta sống trong bồn chồn, rồi hồi hộp, rồi thì đủ mọi thứ trong cuộc đời này. Nào thưa anh chị em, bắt đầu mùa vọng, mùa xuân mới của giáo hội, mọi cái đang mở rộng trước mắt ta, hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa trong thái độ tỉnh thức và cầu nguyện, với chọn niềm tín thác, để không còn những lo lắng bận rộn quá về sự đời, mà hãy để tâm lo tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Mình chấm đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.